Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2022, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay nằm ở chương 4 sách Tin mừng theo Thánh Luca, ghi lại phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong hành trình sứ vụ của người. Phép lạ này được thực hiện ở thành Ca-phác-na-um ngay sau khi Đức Giêsu về làng Nazareth giảng dạy nhưng không được các đồng hương của người hưởng ứng. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Đức Giêsu dạy dỗ dân thành Ca-phác-na-um và họ sửng sốt trước lời dạy của người, bởi lẽ lời của người đầy uy quyền. Quyền uy làm sửng sốt dân chúng ấy đến từ con người Đức Giêsu, vì người chính là ngôi lời Thiên Chúa. Sự hiện diện và lời dạy uy quyền của Đức Giêsu làm quỷ xuất đầu lộ diện. Quỷ biết rõ đối thủ có sức tiêu diệt mình là ai. Nó biết được điều mà dân chúng không biết về căn tính của Đức Giêsu. "Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Tuy nhiên, Đức Giêsu lại không cho quỷ nói lên danh tánh của người, vì người không muốn sự thật được nói lên bởi miệng của những kẻ dối trá. "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Lệnh truyền của Đức Giêsu khiến thần ô uế phải xuất ra. Nó không còn được ở lại hay có quyền gì trên người này nữa. Những người ngoài cuộc Những chứng nhân của việc lạ lùng như thế đã kinh ngạc về quyền uy của lời Đức Giê-xu. Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Người đã làm các dấu lạ mà không cần cầu nguyện, không cần cầu khẩn một ai khác cho quyền lực để thực hiện chúng. Vì người chính là ngôi lời hằng sống và năng động của Chúa Cha, bởi người mà mọi vật hiện hữu, và trong người mọi vật tồn tại. Tự nơi mình người đã đè bẹp Satan và khóa miệng xúc phạm của các thần ô uế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu cho chúng ta niềm tin vào sự chiến thắng. Sự hiện diện của người làm thần ô uế không thể giấu mặt. Sự thánh thiện của người làm nó phải run sợ cúi đầu. Uy quyền và uy lực nơi lời quá mắng của người khiến nó phải tháo lui. Lời của Đức Giê-xu chính là chân lý và sự sống, có quyền lực để giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi và áp bức, và đem lại cho con người sự chữa lành của thân xác, tâm trí và linh hồn. Nếu ma quỷ vốn được cho là các thiên thần xa ngã, mà còn nhận ra quyền lực và uy thế của Đức Giê-xu còn Thiên Chúa, thì cớ gì chúng ta lại không nhận ra và tin vào quyền lực và uy thế của tin mừng Đức Giê-xu Kitô và phó thác cuộc sống mình cho người? Đức Giê-xu nói lời ban sự sống của người cho chúng ta mỗi ngày và mọi ngày, để chúng ta có thể bước đi trong sự tự do của tình yêu và chân lý của người. Nếu chúng ta đến với lời Chúa một cách tùng phục, với lòng nhiệt thành để thi hành mọi điều Chúa mong muốn, thì chúng ta đang ở trong một vị trí tốt nhất để học biết những gì Thiên Chúa muốn dạy chúng ta. Vì thế, hãy để cho Đức Giê-xu thánh thiện có chỗ trong đời chúng ta. Hãy tin vào sức mạnh giải phóng của lời người. Hãy để cho lời người nâng chúng ta dậy và cho chúng ta được tự do. Lạy Chúa, xin dùng lời chân lý giải thoát chúng con khỏi mọi xích xiềng của dối trá và hận thù, để chứng tá của chúng con cho Chúa trở nên rạng ngời và rõ ràng hơn trong cuộc sống này. Amen.
Nếu được lựa chọn thì con xin tròn nguyện ước ngồi bên bờ biển hồ nắng trưa, được ngừng mưa lời an hoàn lộc hương, lời hằng sống hoa tình yêu cứu độ. Thiệt thành ban lời.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Roma, thanh tra viếng thăm tổng giáo phận Lạc Kỳ Lạc. Và tin Pakistan, thanh tra cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân lũ lụt tại Pakistan. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm tổng giáo phận Lạc Kỳ Lạc. Sáng Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm tổng giáo phận Lạc Kỳ Lạc ở miền Trung Ý, gặp gỡ dân chúng và chủ sự nghi thức mở cửa thánh tại đây, nhân lễ tha thứ, rồi tự hành thánh lễ cho các tín hữu. Hãng Hòa Xa ở Ý đã tổ chức 69 xe lửa đặc biệt để chở dân chúng và các tín hữu đến Lạc Kỳ Lạc, gặp gỡ và tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã đáp trực thăng từ Vatican bay đến sân thể thao Gran Sasso, và từ đây ngài dùng xe để tới quảng trường trước nhà thờ chính tòa Lạc Kỳ Lạc vào lúc quá 9 giờ. Tại đây đã có gần 2.000 người được chỗ ngồi, không kể hàng ngàn người khác đứng quanh khu vực này. Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y tổng giám mục sở tại Giuseppe Petrocchi cùng với chính quyền địa phương và dân chúng, đặc biệt là thân nhân những người tử nạn vì động đất, nồng nhiệt đón tiếp. Do tình trạng sức khỏe, Đức Thánh Cha chỉ có thể đứng và bước đi được vài bước, nhưng để đi xa hơn thì ngài phải ngồi xe lăn để di chuyển. Lên tiếng trong dịp này, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Petrocchi, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với thân nhân các nạn nhân bị động đất và cộng đoàn Lạc Kỳ Lạ đã đại đảm đương đầu với những hậu quả của biến cố đau thương ấy. Ngài nói, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì chứng tán đức tin. Khi gặp đau khổ và ngỡ ngàng, vốn là điều thuộc về đức tin lớn hành của chúng ta, anh chị em đã chăm chú nhìn lên trước khi tôi chịu đóng đinh và sống lại, đấng đã dùng tình thương phục hồi ý nghĩa của đau khổ và sự chết từ tình trạng vô nghĩa. Cái chết không thể phá vỡ tình yêu như phục vụ lễ an táng nhắc nhở chúng ta. Lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không bị hủy diệt. Rồi Đức Thánh Cha ca ngợi việc thực hiện và bảo trì nhà nguyện ký ức về các nạn nhân động đất và nhận xét rằng ký ức này được đức tin soi sáng, giúp dân chúng không trở thành tù nhân của quá khứ, nhưng tiến bước trong hiện tại và hướng về tương lai. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên chào thăm một phái đoàn các tù nhân thuộc miền Abruzzo cũng hiện diện trong cuộc gặp gỡ. Sau đó, Đức Thánh Cha đi xe tới Vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở Colemaggio, chỉ cách đó hơn 500 mét, để cử hành nghi thức mở cửa thánh, rồi cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ tại quảng trường trước nhà thờ, trước sự hiện diện của gần 10.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 20 giám mục miền Abruzzo và đông đảo các linh mục của giáo phận địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến các bài đọc trong thánh lễ khi nói rằng, đứng trước tinh thần thế gian vốn bị sự kiêu ngạo thống trị, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên khiêm tốn và hiền lành. Khiêm tốn không phải là hạ giá bản thân, nhưng là tinh thần thực tiễn làm cho chúng ta nhìn nhận tiềm năng cũng như những lầm than của mình. Theo nghĩa đó, Thánh Celestino thứ năm là chứng nhân can đảm của tin mừng, vì không có logic trần tục nào có thể cầm tù và điều khiển ngài. Nơi thánh nhân, chúng ta ngưỡng mộ một giáo hội tự do khỏi những logic trần tục và hoàn toàn là chứng nhân về danh Thiên Chúa là thương xót. Đây chính là trọng tâm của tin mừng, vì lòng thương xót là biết mình được yêu thương trong sự lầm than của ta. Là tín hữu không có nghĩa là đến gần một Thiên Chúa tối tăm và gây sợ hãi như thư gửi tín hữu Hippie trong bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc đến những đau khổ của dân thành Lạc Kỳ Lạ vì động đất và đang cố gắng trỗi dậy, nhưng ngài cũng nhắc đến thứ độc đắc trong linh hồn, làm cho chúng ta tiếp xúc với mong manh yếu đuối, những giới hạn và lầm than của ta. Trong kinh nghiệm ấy, ta có thể mất tất cả, nhưng cũng có thể học được sự khiêm tốn đích thực. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu. trong lời nhắn ngủ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả những người tham dự, cả những người dự từ xa, ở nhà, hoặc tại nhà thương hay nhà tù. Ngài cảm ơn chính quyền dân sự vì sự hiện diện và những cố gắng tổ chức. Đức Thánh Cha cũng chân thành cảm ơn Đức Hồng Y Cẩm giám mục và các giám mục khác, các linh mục, tu sĩ nam nữ, ca đoàn và mọi người thiện nguyện, cũng như các nhân viên công lực và ban bảo vệ dân sự. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30. Tiếp đó, Đức Thánh Cha tới trước cửa vương cung thánh đường Đức Mẹ Colemaggio để chủ sự nghi thức mở cửa thánh trước sự hiện diện của các giám mục có đông đảo các tín hữu. Sau khi thinh lặng cầu nguyện và đọc kinh, ông thị trưởng thành Lacila đã trao cho ngài cây gậy ngắn và ngài đập 3 lần vào cửa thánh và đọc câu: "Hãy mở cho tôi cửa cổng chính để mở ra và được đáp lại. Tôi muốn vào và cảm tạ Chúa." Đức Thánh Cha tiến qua cửa thánh để vào bên trong thánh đường và đến kính viếng di hài Thánh Celestino thứ 5 giáo hoàng trước khi chào từ biệt tất cả các giám mục cùng mọi người để trở về Vatican. Tin Pakistan. Đức Thánh Cha cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân lũ lụt tại Pakistan. Vào cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại tổng giáo phận Lacila, Roma, vào sáng Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến và mời gọi mọi người cầu nguyện cho người dân Pakistan đang chịu thiên tai nặng nề. Đức Thánh Cha nói: "Tôi muốn biểu lộ sự gần gũi của tôi với dân chúng Pakistan bị lụt lội nặng nề và cầu nguyện cho đông đảo các nạn nhân, những người bị thương và di tản, đồng thời cầu mong có tình liên đới quốc tế mau lẹ và quảng đại." Báo chí cho biết, lũ lụt tại 4 tỉnh ở Pakistan trong những ngày qua đã làm cho hơn 1.000 người chết, trong đó có 350 trẻ em, hàng ngàn người bị thương và 30 triệu người không còn gia cư. Hôm thứ Sáu, 26 tháng 8 vừa qua, chính phủ Pakistan tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Đức Thánh Cha cũng không quên mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho sự chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, khi nói: "Giờ đây, chúng ta hãy khẩn cầu Đức Mẹ, xin Mẹ ban cho toàn thế giới ơn tha thứ và bình an. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Ukraine và tất cả các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Xin Thiên Chúa hòa bình khơi lên trong tâm hồn những vị hữu trách của các dân nước cảm thức nhân đạo và Kitô tâm tình đạo đức thường xót. Xin Đức Maria là Mẹ từ bi và là Nữ Vương hòa bình cầu cho chúng con."
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 25 đến câu 33. Khi ấy có rất đông người đi cùng với Đức Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì thì không thể làm môn đệ ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi lên Jerusalem. Tác giả sách tin mừng muốn ám chỉ đến những người đi theo, dù đã là môn đệ hay sắp trở thành môn đệ. Khi nói phải bỏ cha mẹ, vợ con, tác giả sách tin mừng muốn nói đến việc phải yêu cha mẹ và vợ con ít hơn yêu Chúa. Tuy nhiên trong văn chương Do Thái không có kiểu so sánh hơn kém, nên tác giả đã dùng kiểu nói từ bỏ. Nếu diễn tả cách khác, thì câu này sẽ phải là: nếu ai muốn theo ta, phải yêu cha mẹ, vợ con, anh chị em ít hơn ta. Vì chính Đức Giêsu đã từng nhắc các môn đệ trong điều răn thứ tư phải hiếu kính với cha mẹ. Khi nói rằng, ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Đức Giêsu có ý ám chỉ thập giá không theo nghĩa thể lý vật chất, nhưng là tất cả ơn gọi, sứ mạng, bổn phận, kèm theo những khó khăn, vất vả, hy sinh mà một người môn đệ sẽ gặp phải. Nói cách khác, vác thập giá đi theo Đức Giêsu nghĩa là đi trên con đường mà người đã đi qua, đường dẫn lên Jerusalem và lên tới đồi sọ. Điều kiện thiết yếu của người môn đệ là chấp nhận đồng số phận với thầy mình. Đức Giêsu dùng hai câu chuyện dụ ngôn để minh họa về việc người môn đệ phải suy nghĩ chín chắn trước khi chọn theo Đức Giêsu. Nói cách khác, trở thành môn đệ của người là phải chấp nhận từ bỏ tất cả. Nhiều người Công giáo coi mình là con cái của Thiên Chúa, tuy nhiên họ không sống đúng theo những giáo huấn và mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chúng ta còn nhớ, đã có lần Đức Giêsu của trách dân chúng vì họ chỉ theo người để được ăn bánh no nê. Cũng có người theo Chúa vì thấy phép lạ người làm. Nhưng nếu Đức Giêsu đến chỉ để cung ứng cho người ta những điều kiện vật chất, những dấu lạ điềm thiêng, thì người đã rơi vào cạm bẫy của các cơn cám dỗ trong hoang địa. Cơn cám dỗ biến đá thành bánh, cơn cám dỗ gieo mình xuống từ nóc đền thờ, theo lời thách thức của Satan. Nhìn vào đời sống đạo của người dân Việt Nam hôm nay, chúng ta cũng có thể thấy nhiều người đang có thái độ tương tự. Có thể họ a dua chạy theo đám đông, vì thấy có nhiều người đến chỗ này chỗ khác, vì thấy người này người kia được ơn này hay ơn nọ. Tất cả những điều đó không phải là động lực chính yếu để người ta đến với Chúa. Trái lại như Đức Giêsu khẳng định, động lực chính yếu phải là chính Chúa, chứ không phải bất cứ lợi lộc vật chất nào khác. Một khi theo Chúa, người ta cũng còn phải thực hiện ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu là vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Đức Giêsu nói, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ hết những gì thân thiết với mình, từ cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, đến ngay cả mạng sống mình, và sau đó vác thập giá, tức là công việc bổn phận hàng ngày của mình mà theo Chúa. Như đã nói, thập giá không phải là hai mảnh gỗ được ghép lại hình chữ thập, nhưng là một tình trạng sẵn sàng, một thái độ quyết liệt, dám chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến trong hành trình theo Chúa. John Newton là một linh mục Anh giáo, người đã lên tiếng mạnh mẽ trong việc chấm dứt chế độ nô lệ, đã mạnh mẽ công bố rằng, những khó khăn vất vả trong cuộc đời chúng ta thì rất nhiều, và tự sức mình chúng ta không thể mang vác nổi. Nhưng Đức Giêsu đã đến, và người chỉ dạy cho chúng ta cách thức để chu toàn nó. Chúng giống như một bó củi to và rất nặng, và Đức Giêsu đã đến, tháo dây cột bó củi đó ra, để mỗi ngày chúng ta vác một ít. Sau cùng, với sự kiên trì, chúng ta sẽ hoàn tất được công việc khó khăn đó. Đáng tiếc là có nhiều người muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn từ bỏ điều gì, và càng không muốn đón nhận bất cứ yêu cầu hay mệnh lệnh gì, nhưng chỉ muốn được lợi lộc vật chất trước mắt. đã có lần Đức Giêsu nói với các môn đệ, cần phải biết khôn ngoan, biết nhận định thời khắc thuận tiện, biết tính toán phù hợp với hoàn cảnh. Cũng vậy, để tránh việc chạy theo đám đông mà không ý thức việc mình làm, Đức Giêsu nói với người ta hai câu chuyện dụ ngôn nhỏ nhằm cảnh giác họ phải coi chừng kiểu dấn thân hời hợt. Dụ ngôn người đàn ông nọ định xây tháp và dụ ngôn vị vua kia sắp đi giao chiến với một vua khác, cả hai đều sử dụng dạng câu hỏi, ai trong các ngươi, để nhắn nhủ người ta hãy ngồi xuống mà tính toán cho chín chắn, rồi mới dấn thân theo người. Một khi đã chấp nhận dấn thân, thì cũng phải chấp nhận mạo hiểm mà bước theo người trên con đường người đang đi lên Jerusalem để chịu thương khó. Đây cũng là hai câu chuyện dụ ngôn giúp cho chúng ta có dịp để suy nghĩ và nhờ đó mà mở rộng tâm hồn để sẵn sàng sám hối, trở về với lời mời gọi căn bản nhất của mình. Đó là trở thành Kitô hữu, là người thuộc về Chúa, người đã chọn Thiên Chúa là đối tượng duy nhất đáng tôn thờ. Nói cách khác, tác giả sách Tin Mừng đã dùng hai câu chuyện dụ ngôn này để hướng chúng ta về mối bận tâm duy nhất của người môn đệ như đã được đề cập đến ở trên. Phải chấp nhận hy sinh cả tiền bạc, các mối liên hệ gia đình và kể cả mạng sống của chính mình để chu toàn những đòi hỏi, những yêu sách của người môn đệ Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dấn thân theo Đức Giêsu là chấp nhận đảo lộn tất cả mọi giá trị đời thường. Phải can đảm đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể yêu thương gia đình, yêu quý tha nhân của mình một cách chân thành và đích thực hơn. Từ đó, những gì chúng ta có thể làm cho gia đình, cho người thân, cho việc tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của con người mới được thực hiện. Bên cạnh đó, chúng ta mới mở rộng lòng bao dung, tình yêu thương và tha thứ đến với những người bất đồng chính kiến với mình, ngay cả với những người gây khó khăn, khó dễ, thậm chí bách hại mình. Chỉ khi đó chúng ta mới chân thật nhận Đức Giêsu là nền tảng của tất cả mọi giá trị cao cả trên trần gian này. Vậy mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình xem, mình có đang tìm kiếm những giá trị cao cả và nhân văn ấy không? Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Chúng ta hãy hướng lên Thiên Chúa, đấng có thể làm được mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ tại cuộc viếng thăm tổng giáo phận Lạc Kỳ Lạ miền Trung Ý sáng Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm tổng giáo phận Lạc Kỳ Lạ ở miền Trung Ý, gặp gỡ dân chúng và chủ sự nghi thức mở cửa thánh tại đây nhân lễ tha thứ, rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Lạc Kỳ Lạ là thủ phủ của miền Abruzzo, cách Roma khoảng 90 cây số về hướng đông bắc và có 70.000 dân cư. Thành phố này bị động đất mạnh vào ngày 6 tháng 4 năm 2009, khiến cho trung tâm lịch sử của thành phố này hầu như bị phá hủy và 309 người chết, 1.500 người bị thương. Công trình tái thiết tiến hành chậm chạp và cho đến nay vẫn chưa hoàn tất, kể cả nhà thờ chính tòa Lạc Kỳ Lạ. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm thành này, tính viếng di hài Thánh Celestino thứ 5 Giáo Hoàng và viếng nhà thờ chính tòa bị hư hại. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Lạc Kỳ Lạ có liên hệ tới lễ tha thứ tại đây. Lễ này diễn ra lần đầu tiên cách đây 728 năm,
bắt nguồn từ Thánh Giáo Hoàng Celestino thứ năm, tục danh là Pietro Angeleri. Ngài vốn là một ẩn sĩ được các hồng y bầu làm giáo hoàng vào ngày 29 tháng 8 năm 1294, kế nhiệm đức giáo hoàng Niccolo thứ tư qua đời 2 năm trước đó. Nhân lễ khởi sự sứ vụ giáo hoàng, đức tân giáo hoàng Celestino thứ năm quyết định rằng những ai xưng tội và chân thành thống hối và nếu sốt sáng đến tín viếng vương cung thánh đường Collegmaggio ở L'Aquila từ kinh triều ngày 28 tháng 8 đến kinh triều ngày hôm sau 29 tháng 8 thì được ơn toàn xá. Từ đó truyền thống này được tái diễn hàng năm tại giáo phận này và cũng là tiền thân của truyền thống năm thánh bắt đầu từ năm 1300 trong giáo hội Hoàn Vũ. Thánh Celestino thứ năm chỉ cai quản giáo hội 161 ngày thì từ nhiệm và qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 1296. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến đây vào lúc quá 9 giờ. Tại đây đã có gần 2.000 người được chỗ ngồi, không kể hàng ngàn người khác đứng quanh khu vực này. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Tẩm giáo mục sở tại Giuseppe Petrocchi cùng với chính quyền địa phương và dân chúng, đặc biệt là thân nhân những người tử nạn vì động đất, nồng nhiệt đón tiếp. Sau khi gặp gỡ chính quyền và giáo quyền tại L'Aquila, Đức Thánh Cha đi xe tới vương cung thánh đường Đức Mẹ ở Collegmaggio, chỉ cách đó hơn 500 mét để cử hành thánh lễ vào lúc gần 10 giờ tại quảng trường trước nhà thờ, trước sự hiện diện của gần 10.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 20 giám mục miền Abruzzo và đông đảo linh mục của giáo phận địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến các bài đọc trong thánh lễ, bắt đầu với sách Huấn Cà, trong đó có khẳng định rằng, thế con càng lớn thì hãy càng trở nên khiêm nhường và con sẽ được ơn trước mặt Chúa, và áp dụng vào Thánh Celestino thứ năm. Đức Thánh Cha nói, đứng trước tinh thần thế gian vốn bị sự kiêu ngạo thống trị, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên khiêm tốn và hiền lành. Khiêm tốn không phải là hạ giá bản thân, nhưng là tinh thần thực tiễn làm cho chúng ta nhìn nhận tiềm năng cũng như những lầm than của mình. Chính những lầm than của chúng ta, sự khiêm tốn làm cho chúng ta quay cái nhìn hướng vào bản thân để hướng lên Thiên Chúa, đấng có thể làm mọi sự và đạt được cho chúng ta cả điều mà tự mình chúng ta không có được. Tất cả đều có thể đối với người tin. Sức mạnh của những người khiêm tốn là chính Chúa, chứ không phải những chiến lược, những phương thế phàm nhân, những tiêu chuẩn của thế giới này. Theo nghĩa đó, Thánh Celestino thứ năm là chứng nhân can đảm của tin mừng, vì không có logic trần tục nào có thể cầm tù và điều khiển Ngài. Nơi thánh nhân, chúng ta ngưỡng mộ một giáo hội tự do khỏi những logic trần tục và hoàn toàn là chứng nhân về danh Thiên Chúa là thương xót. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến những đau khổ của dân thành L'Aquila vì động đất và đang cố gắng trỗi dậy, nhưng Ngài cũng nhắc đến thứ động đất trong linh hồn, làm cho ta tiếp xúc với những mong manh yếu đuối, những giới hạn và lầm than của ta. Đức Thánh Cha nói, trong kinh nghiệm ấy, ta có thể mất tất cả, nhưng có thể học được sự khiêm tốn đích thực. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có một cái chuông báo động, báo cho chúng ta biết mình đang đi sai đường, và bài tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta điều đó, khi kể lại, Chúa Giê-xu được mời dự tiệc cưới tại nhà một người biệt phái, và Ngài chú ý quan sát thấy nhiều người tìm chỗ cao trọng, và từ đó, Chúa kể dụ ngôn người tự chọn chỗ thứ nhất bị mời xuống chỗ cuối, vì có người đến sau là khách mời quan trọng hơn. Từ đó, Chúa dạy đừng đặt mình ở chỗ thứ nhất. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, quá nhiều khi người ta nghĩ mình có giá trị tùy theo chỗ mình có được trong thế giới này. Con người không phải là chỗ mà họ nắm giữ, nhưng là tự do mà họ có khả năng, và tự do ấy hoàn toàn biểu lộ khi ở chỗ cuối cùng, hoặc khi được dành cho một chỗ trên thập giá. Khi Tô Hữu biết rằng, đời sống của mình không phải là một con đường sự nghiệp theo kiểu thế gian này, nhưng là một sự nghiệp theo cách thức của Chúa Kitô. Thánh đã nói, Ngài đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Bao lâu chúng ta không hiểu rằng, chọn cuộc cách mạng của tin mừng hay tại thứ tự do ấy, thì chúng ta sẽ còn tiếp tục chứng kiến chiến tranh, bạo lực và bất công. Những điều này không là gì khác hơn là những triệu chứng bên ngoài của sự thiếu tự do nội tâm. Nơi nào không có tự do nội tâm thì nó mở đường cho ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, lợi lộc đè nén. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu. Trong lời nhắn nhủ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả những người tham dự, cả những người dự từ xa ở nhà hoặc tại nhà thương hay nhà tổ. Ngài cảm ơn chính quyền dân sự vì sự hiện diện và những cố gắng tổ chức. Đức Thánh Cha cũng chân thành cảm ơn Đức Hồng Y Tổng giám mục sở tại và các giám mục khác, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, ca đoàn và mọi người thiện nguyện, cũng như các nhân viên công lực và ban bảo vệ dân sự. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, tại nơi này đã từng chịu thiên tai cam go, tôi cũng muốn biểu lộ sự gần gũi của tôi với dân chúng Pakistan bị lụt lội nặng nề và cầu nguyện cho đông đảo các nạn nhân, những người bị thương và di tản, đồng thời cầu mong có tình liên đới quốc tế mau lẹ và quảng đại. Lũ lụt tại 4 tỉnh Pakistan trong những ngày qua đã làm cho hơn 1.000 người chết, trong đó có 350 trẻ em, hàng ngàn người bị thương và 30 triệu người không còn ra cư. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, chính phủ Pakistan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Rồi Đức Thánh Cha nói, giờ đây chúng ta hãy khẩn cầu Đức Mẹ, để như tôi đã nói vào cuối bài giảng, xin Mẹ ban cho toàn thế giới ơn tha thứ và bình an. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Ukraine và tất cả các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Xin Thiên Chúa hòa bình khơi lên trong tâm hồn những vị hữu trách của các dân nước, cảm thức nhân đạo và Kitô, tâm tình đạo đức, thương xót. Xin Đức Maria là mẹ từ bi và là nữ vương hòa bình, cầu cho chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban cát lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domino.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut si angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sei in sec.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại tổng giáo phận Lạc Kỳ Lạ, miền Trung Ý, sáng Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sáng ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người thợ săn rình rập răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài đời con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, con đã cảm nghiệm được rồi. Tay Chúa quan tâm dịu vời khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc sợ hãi, nghiêng ngả nghi ngờ ngần ngại, Chúa vẫn kiên trì độ lượng, thương yêu quan tâm ngày tháng.
Chuyện kể rằng có hai cây tre được người chủ chặt ra khỏi vườn tre mà chúng đã gắn bó nhiều năm đem về nhà để làm vật dụng. Khi được vất nằm sóng xoài ở giữa nhà, hai cây tre lo lắng và sợ hãi, không biết số phận mình sẽ ra sao. Ông chủ ngắm nghía cả hai cây tre một hồi, rồi tóm lấy cây tre thứ nhất, róc hết lá trên thân nó, rồi chẻ ra làm đôi. Cây tre đau đớn, kêu khóc thảm thiết. Ông chủ cột nó lên cao, làm thành giá phơi đổ. Vậy là xong. Cây tre mừng rỡ vì con như mình đã yên phận, không còn bị hành hạ nữa. Tiếp theo đó, ông chủ tóm lấy cây tre thứ hai. Lần này, không những róc hết lá trên thân cây tre này, ông chủ còn chặt nó ra làm nhiều khúc nhỏ. Ông cạo sạch hết lớp da xanh xù xì bên ngoài, rồi còn dùng giấy nhám chà cho thân hình nó láng bóng. Sau đó, ông còn dùng mũi dao khoét những lỗ thật sâu trên thân hình của nó. Cây tre thứ hai đau đớn khôn xiết nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho ông chủ muốn làm gì thì làm. Cây tre thứ nhất nhìn bạn nó với đôi mắt đầy thương cảm và cất lời an ủi bạn. Cảm ơn trời, tớ không bị hành hạ thê thảm như cậu, số cậu đem thật. Nhiều ngày tháng trôi qua, hai cây tre với hai số phận khác nhau. Cây thứ nhất trở thành giá phơi đổ, ngày ngày phải dãi nắng dầm mưa nên thân hình sớm đen đúa, xấu xí. Trái lại, cây tre thứ hai trở thành một cây sáo quý giá, được ông chủ nâng niu, trang trọng đặt trong tủ kiến, và còn được bầu bạn với ông chủ trong những giai điệu du dương. Một ngày nọ, cây tre được làm giá phơi đổ mới hỏi cây được dùng làm sáo rằng, tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi đều là tre như nhau, mà mỗi ngày tôi bị nằm giữa trời chịu đựng mưa nắng, còn bạn thì lại được sung sướng ở trong nhà? Cây sáo trả lời, bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua vô số nhát dao, không còn hình dạng ban đầu nữa. Giá phơi quần áo nghe xong, chỉ biết im lặng. Quý vị và các bạn thân mến! Theo lẽ thường, người ta thường mong muốn những điều tốt đẹp, dễ chịu cho mình và hay lo sợ né tránh những chuyện có thể đem lại khó khăn, đau khổ cho mình. Cả hai cây tre trong câu chuyện ngụ ngôn trên đây cũng lo sợ khi biết tai họa sắp ập xuống cuộc đời của chúng. Trong hoàn cảnh trở trều đó, mỗi cây tre đều có thái độ và phản ứng khác nhau. Nếu như cây tre thứ nhất vui mừng cho rằng bản thân may mắn khi chỉ phải chịu một nhát dao duy nhất, thì cây tre thứ hai vẫn cắn răng chấp nhận đau khổ đang đến và chịu đựng vô số vết dao làm tan nát thân thể của nó. Tuy nhiên, ai biết được chữ nợ? Trong cái rủi có cái may, và trong cái may cũng thấp thoáng những cái rủi. Tưởng rằng cây tre thứ nhất gặp may khi nó chỉ bị trẻ làm đôi, nhưng bởi vì chỉ được tái tạo thô sơ như vậy, mà nó chỉ trở thành cái giá phơi đổ và phải dãi nắng dầm mưa giữa trời. Trong cái may, nó đã gặp cái rủi. Còn cây tre thứ hai phải chịu nhiều nhát dao tỉa gọt đau đớn để trở thành cây sáo đầy giá trị, và nhờ đó, nó lại được nâng niu trong nhạc. Trong cái rủi, nó đã gặp cái may. Rủi may, may rủi và những đau khổ của nghịch cảnh là một thực tại trong cuộc sống của con người. Do vậy, khó lòng mà chúng ta né tránh. Điều chúng ta có thể làm, đó là rèn luyện cho mình sức chịu đựng và khả năng đón nhận nghịch cảnh để luôn được bình an trong mọi hoàn cảnh. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã khuyên nhủ chúng ta đừng lẩm bẩm kêu ca mỗi khi gặp khó khăn và nghịch cảnh, nhưng hãy luôn trông cậy vào Thiên Chúa, Đấng sẽ không để chúng ta bị thử thách quá sức. Người sẽ cho chúng ta có đủ sức chịu đựng, và trong những thử thách đó, Người sẽ cho chúng ta những kết thúc tốt đẹp. Thật vậy, khi đối diện với những nghịch cảnh và đau khổ trong đời, nếu trong lòng đầy những suy nghĩ tích cực và kinh nghiệm đong đầy những tình yêu, chúng ta sẽ luôn tìm thấy được ý nghĩa tốt đẹp của tất cả mọi việc. Còn nếu như tâm hồn và trái tim chúng ta chứa đầy những ý nghĩ tiêu cực và ích kỷ, thì cách đánh giá vấn đề của chúng ta sẽ bị nhập nhằng giữa bề bộn những rủi may, may rủi của cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng những đau khổ và nghịch cảnh là những phương tiện mà Chúa gửi đến để giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn, hầu thủ đắc những thành công trong cuộc đời.
Bình an của Chúa là thế, con đã cảm nhận được rồi. Tay Chúa quan phòng dịu vời khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc sợ hãi, nghiêng ngả nghi ngờ mặn ngại, Chúa vẫn kiên trì độ lượng, thương yêu quan phòng ngày tháng.
Lạy Chúa, khi đối diện với thành công hay thách đố của cuộc sống, xin giúp chúng con biết trân quý những cố gắng của bản thân và những người sống xung quanh mình. Nhờ đó, chúng con loại bỏ được tính ích kỷ hay so đo tính toán hơn thua và biết cảm thông khích lệ nhau trên đường đời. Amen.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người tạo sáng rình rập, đất chẳng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, không thể mua được bằng tiền, không chiếm hữu được bằng quyền, chỉ thế có được nhờ tin thắng vào Ngài. Đời con tin thắng vào Chúa, yêu đuối trở thành hùng mạnh, đau khổ trở thành nhịp cầu, đưa con tới gần lòng Chúa. Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca.
lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.